tuần vừa rồi chúng ta, tại vì cô Kim Điền không có để ý, không phải lỗi của thầy, nên thầy giảng lại cái mấy cái tấm cũ tuần trước nữa, mà giảng luôn giảng tới một cách say mê mà không biết mình đã giảng rồi. Đã chứng minh rằng là mỗi lần thầy giảng kinh là chỉ giảng theo cái người ngồi nghe, chứ không biết mình đang giảng cái gì nữa. Người đổi thì cái tâm thầy cũng đổi luôn nữa. Cái kinh Kim Cang này, kinh dạy chúng ta xả bỏ. Hồi trước bạn trong nhà, trong gia đình, người kia, người bạn thân của em trai tôi, cách đây mười mấy hai chục năm, đi qua một cái giai đoạn ly dị, có vợ với con gái, bà bỗng nhiên đổi ý, bà muốn ly dị, và thành ra cái sự chia tay rất là cay đắng, ngập ngùi, thành ra vợ chồng đấu nhau chí chóe, rất là giành giật con cái với cái quyền nuôi con cái. Hồi đó vì cái sự tranh giành như vậy, thành ông bạn của người em trai tôi cay đắng và rất là chán đời. Đây là không phải lần đầu tiên mà ông ta đọc cuốn kinh đó, và cái dạy chú thích của ngài Thiện Hóa, nhưng đều khi mà đọc cái kinh đó thì lần đó đọc thì cảm thấy có rất hiệu nghiệm, mà bớt cay đắng ngậm ngùi, mà bỗng nhiên có thể có cái gì đó mà ảnh hưởng, thành ra ông ta có thể xả được và bình tĩnh lại. Anh ta nói cái gì biết là những kinh Đại Thừa, lời giảng của thánh nhân đó, nó có một cái hiệu nghiệm, có một cái hiệu lực mà cái gì không thể tưởng tượng, bất khả tư nghi, nó tưởng tượng khi mà chúng ta cần, chỉ cần chú tâm thôi. Nhất là cái kinh Kim Cang này, một cái nó rất hiện diện, nhất là cái lực mà cái kinh Kim Cang này đem tới, cái mục tiêu, cái bản thể của kinh này là khiến có thể giúp chúng ta xả bỏ. Trong phần đầu của kinh Kim Cang này, Đức Phật vào cái đề tài ngay lập tức, nói rằng người Bồ Tát khi mà bố thí thì không nên trụ trên cái tướng nào cả. Cái tướng là cái gì? Tướng là những cái gì mà giác quan chúng ta thâu thập được. Khi mà nói về tướng là quý vị đang bàn về một những cái gì mà cái tâm chúng ta thâu thập được. Thiệt ra cái ý nghĩa của chữ tướng có nghĩa là cái tâm chúng ta đó, tâm phân biệt chúng ta đó, chấp nhận nó là cái sự kiện, nó là chân thật. Thành Đức Phật mới dạy người Bồ Tát khi mà bố thí thì không nên chấp trước về bất cứ cái tướng nào khi mà cho người ta. Thật ra Đức Phật mới dạy rằng là người Bồ Tát nên xả bỏ tất cả, từ cái không cho đến cái hữu. Thành trong cái khái niệm người Phật giáo đó, tất cả những cái tướng quý vị mà thấy được đó, nó đều nằm gọn trong cái phạm vi của cái không và cái hữu. Từ từ quý vị sẽ hiểu hai cái quan niệm không và cái hữu. Khi chúng ta càng ngày càng học về cái Phật giáo sẽ hiểu về hai quan niệm rất quan trọng. Ai thắc mắc gì không? Ngày nay thầy giảng cái gì cũng phải nói nó quanh nó co, không phải nói bà phải đâu, mà cái đó nói cái gì ba cái khía cạnh của cái quan niệm này. Thứ nhất, có một cái tướng gọi là không. Thứ nhất, cái khái niệm là có cái gọi là cái không, gọi là cái tướng không. Cái tướng là tại vì nó có cái tên mới gọi là cái tướng. Thì cái quan niệm cái không đó, cái không đó, trong cái không đó, nó không có gì hết, thành mới gọi là không. Nhưng mà trong cái không đó không có tướng, mới gọi là không. Ông này ông hỏi về cái không đó, không phải là chân không, thầy nói đúng, thầy nói ông nói đúng. Nhưng điều cái này mới vừa ăn trưa xong, ai cũng ăn no nê một bữa, buộc bụng rồi, hỏi rắc rối quá thì ai cũng sẽ buồn ngủ hết, là thầy muốn giảng đó. Thành thầy hỏi thì thầy phải trả lời. Nói cái việc nghe một cái ví dụ, tại sao cái vị muốn tới đó, cái này quan trọng với sự làm bác thân hương à. Tại sao vị muốn tới đó nghe, không phải trường khơi chơi đâu. Cho cái gì một cái tướng gọi là phiền não, trong cái tâm cái gì mà còn cái tướng gọi là cái phiền não đó, cái vị rất là khổ sở. Cái không này là một cái phương pháp để quý vị giải quyết cái phiền não của mình, giải quyết cái khổ sở của mình. Nó biến mất như vậy. Cái bị phiền não, nó biết cái dùng cái bụi bối tên là cái không này đó, cái bụi bối không này, cái phiền não của mình nó biến mất ngay lập tức. Tại vì với cái pháp môn tên là không này, quý vị có thể khiến cái phiền não của mình nó trở thành không ngay lập tức. Tại vì bởi vậy quý vị mới hiểu tại sao chúng ta phải cần tiếp tục tu hành. Tại vì cái tu hành nó cho chúng ta cái phương tiện để mà giải quyết những vấn đề này, giải quyết những khó khăn, những khổ sở này. Tôi nói cái nhắc lại cái gì, có hai cái khía cạnh mình mới giảng xong. Cái tướng là tướng không. Trong cái không đó nó không có gì hết, nó không còn phiền não mới gọi là cái không, mới gọi là vô tướng. Trong cái vô tướng đó, tại vì quý vị không thấy được, thành quý vị phải nhớ phân biệt rõ ràng. Trong cái không đó nó không có gì hết đó. Thành mình gọi một cái danh từ tên là vô tướng để diễn tả nó. Nếu quý vị muốn tới cái chân không đó, quý vị nghe không? Nếu quý vị muốn tới cái cảnh giới chân không thì cái quan niệm mà vô tướng nó cũng không có thể có luôn đó. Thành cái này cái vi tế mà quý vị phải cẩn thận tới là khi mà quý vị tu càng ngày càng cao đó, cái quan niệm mà vô tướng đó quý vị phải xả nó luôn rồi thì mới tới được cái chân không. Thì khi quý vị tới chân không rồi, quý vị không thể nói được vào nó nữa, không thể nào diễn tả nó được, không cách nào mà diễn tả nữa. Thành quý vị nhớ, mà tới mà hỏi thầy, có rất nhiều người mà tu tới hỏi thầy làm chuyện đó, thầy biết không, con thấy cái không rồi. Thầy trả lời ngắn tích, chưa thấy đâu. Cái người mà thấy được chân không rồi, không bao giờ tới hỏi thầy đâu. Bà thường thần người không bao giờ hỏi thầy hết. Thấy cái xong rồi mất cỡ. Dù duyên lãng xẹt tu cả đời để làm cái này, không thấy cái gì hết á. Không cách nào nói được nó nữa. Mất cỡ như vậy luôn. Làm sao bây giờ? Hả? Mình tới đó mình làm gì bây giờ? Ông cho nè. mình hưởng thụ. Thế sao nó ông này ông mê, ông ham vui nha. Ai có ý kiến gì không? Cái cách suy nghĩ vô ông này nó hơi lủng củng. Thầy không cách nào thầy dẫn nghĩa cho ông được ấy. Cái tu hành mình định cái hướng. Khi cái vị đúng hướng, đi đúng hướng rồi. Cái tu hành là cái gì, chọn đúng hướng rồi đi á, thì càng đi càng tới gần cái mục tiêu và niết bàn đó, thì cái gì càng ngày càng thích thú hơn. Cái gì đi đúng hướng càng ngày càng thấy cuộc đời nó có ý nghĩa dễ sợ, nó có lý dễ sợ, càng ngày càng thích thú. Cái lý do mà càng ngày cuộc đời mình á, khi mà tu hành càng ngày nó càng có lý, nó càng thích thú, nó càng có ý nghĩa. Và tại sao như vậy? Tại vì càng ngày các vị càng bớt phiền não. Các vị thấy không? Cái tu hành á, cái người phàm phu á, thì người ta chú trọng tới cái sướng, cái sung sướng. Cái người biết tu, người ta chú trọng tới bớt cái phiền não. Cái tu đó, càng ngày mình càng bớt phiền não, mình càng ngày phiền não nó càng bớt. Thì cái hạnh phúc mình càng nhiều, có gì đâu. Những cái tu hành đó là mình trừ, chứ không phải là mình cầu. À, cái người mà tu hành mà nói tôi tu để tôi được sung sướng hơn đó, thì cái người đi trật đường rồi. Mình tu hành là tại vì mình bớt cái phiền não, thì tự động mình sung sướng hơn. Mình cần nhìn cái sung sướng. Không phải thầy chỉ nói không đâu. Nhất thành nói thầy nó có thầy có cái thầy có cái bằng cớ đàng hoàng và nói nó quanh thắng co đâu. Cái quả ta bà này chúng ta sống nó vừa có sướng vừa có khổ. Cái vì đây cái quả ta bà này chúng ta là bị cái khổ nó chi phối nhiều hơn là cái sướng. Chúng ta bị cái khổ nó dày vò nhiều hơn là cái sướng. Vì vậy chúng ta cái cuộc đời nó tinh thần nó căng thẳng, thấy nó khổ sở nhiều. Ông Năng nói bởi vì cái người mà tu hành ta nói sao cũng được. Thầy nói rất, thầy rất đồng ý. Tâm chúng ta là tâm phân biệt. Trong cái tâm phân biệt đó, cái mà nó không có thoải mái, không có tốt, cái tâm như là muốn chặt bỏ đó, muốn từ bỏ đó, làm chúng ta lo lắng, ưu tư. Cái nghĩa chứ coi, nếu mà cái tâm, cái người mà tu hành ta khôn, ta nói là ngay cái tư tưởng mà tôi muốn từ bỏ cái khó chịu đó là một cái phiền não luôn rồi, tôi cũng không muốn nữa, thành sao cũng được. Thành khi quý vị nói trù, nói về đang tu cái trung đạo, quý vị tu trung đạo là sao? Nói cái gì nghe, cái chữ trung đạo là một cái khái niệm mà rất quan trọng, mà có rất nhiều cái hiểu lầm. Đại thừa là sao mình nhận nó là trung đạo? Cái trung đạo là mấy quan niệm mà Đức Phật dạy ra để mà giảng nghĩa cho mấy cái người ngoài đạo, cho ta hiểu rằng đó, có hai cực đoan, tên là không, cái hữu với là cái không. Thành trung đạo nó ở giữa. Cái trung đạo là cái giữa không với cái có, với cái hữu. Có ai biết trung đạo nghĩa là sao không? Có ai biết cái quan niệm trung đạo là gì không? Có nhiều cách mà giảng trung đạo lắm. Trung đạo nó có hết tất, nó vừa không vừa có luôn. Ông bò cái cầm, bò đầu, không biết. Ủa, trước giờ tôi đọc sách đâu có ai nói như vậy đâu. Trung đạo là không có cái phân biệt nữa, cái không với hữu nó không còn phân biệt nữa, cái không với cái hữu nó đối đãi với nhau. Có người thấy được cái không rồi. Các người biết không? Cái người mà thấy cái không rồi á, thấy cái không đó, thì xả rất là nhiều, xả nhiều không tưởng tượng mới thấy được cái không. Nhưng cái không đó chưa phải là chân không. Đức Phật mới nói, cái gì thấy được cái không, trình độ rất là hay. Nên tiếp tục đi, tu tiếp sẽ tới cái chân không. Khi mà thấy cái chân không rồi, lúc đó một chuyện tuyệt vời nó xảy ra, là thấy được cái diệu hữu nó cung. Có một lúc có chân không, thấy luôn được cái diệu hữu. Lúc đó cái tâm mình nó không còn phân biệt giữa không và hữu. Lúc đó là gọi là trung đạo. Làm sao mình tới cái trung đạo bây giờ? Mình cái gì muốn tới cái trung đạo đó, khi mình muốn sống trong trung đạo thì phải tập ngay bây giờ này, đừng có phân biệt. Thành ra người ta mắng mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Cái đó là cái quan trọng. Tâm mình nó không phân biệt nữa. Lâu lâu ta khen mình nhiều hơn tí thì cũng sao hết. Cái người hoặc là người ta mắng nhiếc mình cũng là không. Tại sao mày? Cái người đang bị mắng nhiếc là không. Thành mình vẫn. Cái gì, cái này quan trọng lắm bác thân người. Trước khi bác thành Phật đó, ta phải nhớ rằng đó, cái tâm chúng ta là tâm nhị nguyên. Nhị là hai, nguyên là hai cái thể luôn. Là khi nào mình có cái sự phân biệt, cái tâm mình khi nào cũng phân biệt cái lợi hại, nhỏ bé, nhỏ với lớn, cao với thấp, xấu với xí, không xấu với đẹp, ác với thiện. Cái tâm mình khi nào cũng đối đãi hết. Là cái tâm một người nhị nguyên. Mình phải niệm Phật tới cái trình độ mình không, khi mình thấy tốt cũng vậy mà xấu cũng vậy, cái tâm mình hoàn toàn không có phân biệt nữa, lúc đó mới thành Phật được, mới thành công được, không? Không còn gì nữa, không còn phân biệt nữa. Cái đó là không, đúng, cái không đó. Chê cũng là không, mà khen cũng là không. Ông này cũng hỏi này, thầy cứ các ông càng hỏi thầy càng càng hỏi ngược ông lại, hỏi ông ý ông là sao, tại vì ông hỏi ông biết cái gì ông hỏi, tại vì ông nói là cái chân không nó là diệu hữu là chân không. Cái câu đó đó là không phải để cho quý vị hiểu, cái câu đó là cái câu của cái người giác ngộ. Cái người giác ngộ thấy được như vậy, mà thấy được như vậy là chỉ thấy như vậy thôi, chứ không phải để mà hiểu. Cái người thường ta đọc cái câu đó anh Tràng, ta nói tôi muốn hiểu chân không dị hữu, cái người đó là cái người đòi hiểu đó là cái người đang đi trật đường, không thể nào hiểu được. Có hay là không, không có gì phải hiểu hết. Cái trí huệ là cái quý vị thấy hoặc là không thấy thôi, không có gì phải giảng hay nghĩa hết á, giảng nghĩa không được. Không cần phải cố gắng hiểu, hoặc mình hiểu ngay lập tức, mình không hiểu, mình cố gắng cũng vô ích thôi. Ngày càng gõ hiểu. Cái quán, cái khái niệm á, đối đãi rất là quan trọng. Đối đãi này á, một cái chữ khác của đối đãi là nhị nguyên. Hồi trước đọc kinh á, thầy có cái chữ nhị nguyên làm thầy khó chịu dễ sợ. Cái đối đãi này á, là cái quan niệm mà một cái này á, nó chỉ có hiện diện tại vì nó được cái sự hiện diện của cái đối tượng của nó thôi. Cái đối đãi là mình chỉ có, mình có hiện diện ở đây là tại vì mình có cái đối tượng thôi, không gọi là đối đãi. Không chính xác, tại sao nó không chính xác? Họ đúng mà họ cũng sai. Đối đãi là mình đang chọn một cái đối tượng, mình chọn một cái, một hai bên chứ mình chọn cả hai. Đối đãi là gì là vậy đó, đối đãi là mình đang chọn, có sự lựa chọn. Mình thích một cái, mình ghét cái kia. Cái đầu á nó có sự tranh chấp, cái đại là có cái sự, có cái sự, có cái sự phân biệt nhiều hơn là tranh chấp. Không cần phải tranh chấp, chỉ cần có phân biệt thôi. Không phải đấu, không phải đấu nhau, mà đang phân biệt với nhau. Lúc này mình chọn, ngày nay mình chọn, năm nay mình chọn cái này, năm sau mình chọn cái kia. Chọn qua chọn lại, chọn qua chọn lại, phân biệt hoài, chạy qua chạy lại. Chứ không phải đấu, mình không có đấu ở trong. Đấu là Atula mới đấu. Ngẫu là gì hả? Ngẫu là gì? Ngẫu nghĩa là gì? Yes. Ngẫu là sao? Cái đại là nó có cái sự, có cái sự, có cái sự, có cái sự phân biệt ở trong á, có sự so sánh ở trong. Đại ý nghĩa là đại. Mà hai cái nó đối tượng với nhau, mình cứ so sánh hoài. Ừ, thì chúng tàu nó đối đại cái chữ tàu này. Đúng rồi, nó có cái sự phân biệt. Cái quan trọng, cái quan điểm là cái phân biệt chứ không phải là đấu nhau, mà chỉ phân biệt, mình tách ra, mình chọn lựa. Còn cái nhị nguyên là khác nữa, nhị nguyên là nó có hai, khi nào nó cũng có hai hết đó, đi có cặp, nó bây giờ nó cũng có cặp hết đó. Tại quan điểm nhị nguyên nó khác tí xíu là chỗ là không bao giờ nó có một mình, mà bây giờ khi mình nhìn một người á, một bên này á, thì mình biết rằng sau lưng một trắng thì con nó có đen ở trong á, bây giờ nó đi cũng cặp hết đó. Không thể nào trắng mà có không có đen được hết đó. Cái quan điểm nhị nguyên nó quan trọng hơn nữa. cái quan trọng là cái quan niệm mà cái nhị nguyên hoặc là đối đãi nó quan trọng, tại mình chuyên môn cái tâm mình chúng ta quên là cái tâm chúng ta là tâm phân biệt. Khi nào có phân biệt giữa hai cái đối tượng hết, khi nào ta chứ suy nghĩ như vậy thôi, cái tâm chúng ta hoạt động như vậy, nó mở mắt ra cái nghiệp mở mắt ra bắt đầu óc nó bắt đầu làm việc một cái là phân biệt giữa hai cái đối tượng. Thành cái vấn đề là làm sao mà trụ nơi cái vô tướng khi mà bố thí, làm sao bây giờ cái gì phải tập phóng hạ. Phóng hạ có nghĩa là quý vị phá được cái chấp trước về cái ngã, bản ngã. Quý vị còn có thể phá cái chấp trước về cái cảnh giới. Khi nói phóng hạ nó có ở bản ý nghĩa như vậy. Phóng hạ là không có chấp vào cái bản ngã, nghĩa là sao? Quý vị nghĩ cái này toàn lý thuyết đó hả? Học cái này phải biết áp dụng ấy. Cái bỏ xả cái bản ngã mình nghĩa là sao? Bản ngã có nghĩa là cô Kim có nói đó là đừng có chụp vào cái cảm giác đó, cái tình cảm đó. Có nghĩa là sao? Mình tự nói mình á là cái cảm giác đó cũng được, không sao hết á, mình chấp nhận nó, nhưng để mình đừng có đổ dầu vào lửa. Cái đó quan trọng. Mình phải cái bản ngã mình á, phá cái bản ngã mình, phóng hạ có nghĩa là mình chấp nhận nó là một cái cảnh giới, một cái tình cảm, cái trạng thái, nó chỉ tạm thời thôi. Cái tình cảm đó nó tốt hay nó xấu nó không quan trọng, nó sẽ đi, nó không ở lâu đâu. Ăn một cái đồ ăn ngon á, đừng có đồ ăn thêm. Mình ăn hết rồi đâu còn nữa mà ăn thêm, tham lam làm cái gì? Mình chỉ ăn thôi, mình sung sướng đó là đủ rồi. Sống trong cái thực tại, thực tế có nghĩa là mình chỉ hưởng thụ lúc đó thôi, mình chỉ làm lúc đó một lần thôi. Cái tâm mà không còn chấp vào cái bản ngã là cái tâm nói sao cũng được. Chấp trước vào cái cảnh giới. Cái cảnh giới là cái gì nó xảy ra, chuyện nó xảy ra. Chẳng cái gì, cái cảnh giới là cái gì mà cái gì đang xảy ra. Chàng mình ngồi thiền, ngồi niệm Phật, bỗng nhiên thấy nó sướng, bỗng nhiên cái tâm nó lắng xuống, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Đó là một cái cảnh giới thôi. Không cần phải chấp trước gì hết. Mình càng chấp trước, mình càng bị kẹt. Cái tuyệt vời ở chỗ là mình cứ tiếp tục đi thôi. Càng đi, tiếp tục đi thì càng ngày, cái lạc nó càng mạnh thêm. Nó càng thâm sâu hơn. Cái khổ đó mình không cần phải từ bỏ nó. Tại sao? Cái khổ là một cái mà mình đang trả nợ. Ai cũng khiếp vậy đó. Mấy người mới vào thời gian là khiếp vậy. Là tại cái chân ngồi giờ buổi sáng xong rồi chiều phải ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Quá trời. Cái gì chịu khó mà ngồi chịu đựng đó thì từ từ nó trả xong nợ đó thì bỗng nhiên mình thấy sướng. Làm sao quý vị mà không chấp vào cái ngã, cũng không chấp vào cái cảnh giới. Quý vị không chấp vào cái ngã, cũng không chấp vào cái cảnh giới bằng cách bất động. Người nghe không? Quý vị xả được bản ngã, quý vị xả được cái giới, cảnh giới, thì quý vị sẽ bất động. Nhưng đó cái gì tới cảnh giới gọi là vô tâm, vô niệm. Không tư tưởng. Ông nói là lúc mà vô niệm nghĩa là sao? Ông nói là có người nói là không tư tưởng, thì nó đồng ý. Ông này ông nói là không có thâu nhập cái gì hết. Thầy giật mình, nó ôi sao ông này văn minh dữ vậy? Cái vô niệm này á, có nghĩa là không có cái tư tưởng, có nghĩa là cái óc suy nghĩ cái gì nó ngừng hoạt động. Quý vị không còn phân biệt nữa. Quý vị chỉ khi nào vào khi bất động, khi nào cái tâm quý vị nó không còn động đậy nữa thôi. Cái bất động này á là nó nói về cái tâm chúng ta bất động, nhưng mà cái thân bất động. Có nghĩa là quý vị có thể đang đi bộ, đang niệm Phật, đang mở miệng, đang niệm Phật, như là cái tâm quý vị đó, cái thân quý vị nó đồng đầy, như là cái tâm quý vị nó không có đồng đầy gì hết. Cái cảnh giới như vậy, tâm với thân được phân biệt ra, tách ra trong định. Đúng, vì nghe rõ ràng không? Cái quan điểm nó quan trọng. Quý vị có thể đang nhập định mà đang đi bộ, cái thân quý vị đang đồng đầy vẫn nhập định như thường. Cái thân mình có thể đi đồng đầy, nhưng mà cái tâm chúng ta không đồng đầy, đó là định. Thành ra quý vị đi, cái buổi chiều tu không phải là bắt đầu dạy, là dạy cái vị ngồi để mà tọa thiền thôi, để cái đó là mới bước đầu thôi. Sau này cái vị học để mà hiểu có thể làm sao mà nhập định trong lúc đang đồng đầy. Đó. Nhất ngày hôm nay đó, quý vị có thể nhập định. Quý vị đang nhập định trong lúc đang ăn ở trong phòng ăn mà nói chuyện, lắc đầu, nhỏ lắc đầu. Nên có nhiều cái trái đường, cái nói là đừng đúng đó, trong lúc ngồi ăn trưa đó, đừng có nói gì hết, giữ cái im lặng để mà nhập định. Thì thầy nói trong phòng trái đường của chúng ta, chùa chúng ta có quyền ăn, vừa nói chuyện vừa cười khúc khích nếu như mình ăn nhập định. mình tập cái phương pháp tu thiền định cao siêu trong lúc mình đang ăn, đang nói chuyện. Ai thắc mắc gì không? Trang tâm 155, cái vị bố thí mà cái tâm cái vị nó hoàn toàn không chấp trước gì hết. Khi mà bố thí mà không chấp trước, có nghĩa là ba cái luân, tam luân nó đều không. Tam luân thì thầy nhắc lại cái vị người mới tới đó, quý vị còn phân biệt cái mà cái đồ mà quý vị cho, thành tam luân nó không được không. Tức là quý vị không có chấp vào cái sắc, cái vị, cái âm thanh, cái mùi hương, cái pháp, mà quý vị không chấp vào bất cứ cái tướng nào. Quý vị khi mà quý vị có thể cho bố thí mà không chấp trước vào cái tam luân đó, không chấp trước gì hết tất cả, thì cái sự bố thí của vị nó tạo ra vô tận cái phước đức. Ở đây là quý vị làm giàu một cách này đó. Cái ông này ông hỏi, ông lái xe từ đây xuống Mễ Tây Cơ, ông làm chữa răng người ta miễn phí. Mà cái người dân cư người ta nói, cái ông Mỹ này, mấy cái ông Mỹ này thiệt là khờ, thiệt là khùng. Thì ông hỏi là như vậy, cái phước đức tạo ra được bao nhiêu? Thành cái người giàu là cái người mà họ giàu có là tại vì họ biết bố thí, chứ không phải họ tại vì họ làm ra tiền. Lúc đó là cái tâm quý vị đó là như hư không, nó không còn bị giới hạn. Cái đó là cái thiện. Có một câu hỏi. Vẫn đáp. Trong kinh phần này, kinh nói là Đức Phật nói là giảng là bố thí thì đừng có chấp vào tướng. Rồi xong Đức Phật nói mà nếu mà làm như vậy thì vô tận phước đức, thì không phải chấp trước vào tướng sao? Khi Đức Phật nói đó, vô tận phước đức đó, là Đức Phật đang chỉ con đường chúng ta đi về cái vô tận phước đức, chứ không phải để chấp vào cái vô tận phước đức. Anh chỉ con đường đi, chứ không chỉ cái mục tiêu. Hôm nay thầy trả lời khác cái câu trả lời này một tí. Nào, cái việc có thể đọc cái này được, thầy nói thôi. Cái này, cái tiếng Anh nói là lúc đầu mình nên chấp vào cái phước báo, rồi từ từ mình sẽ có thể đưa tới cái xã. Phật đã làm như vậy rồi, thì người thầy có thể giúp quý vị. Thầy nghe thầy trả lời thêm nữa là mình Phật dạy lời, Phật dạy là chỉ đường, chứ không phải mình phải chỉ khuyên cái bị chấp trước. Con đường đi chúng ta, đường tu hành chúng ta đó, là mình đi làm những chuyện này mà muốn tới mục tiêu cuối cùng, và làm để tạo cái phước báo nó vô tận, thì vật thật chỉ đường chúng ta đi, không nên chấp trước vào cái phước báo. Ai thắc mắc gì không? Cái diệu hạnh mà không có trụ, Chú Bồ Đề, ông ra sao hư không phương đông có thể đo lường chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Tu Bồ Đề, hư không phương nam, tây bắc hoặc phương đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới có thể đo lường chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Đức Phật khi mà dạy những cái lý thuyết mà cao sâu, thì thường thường Ngài ngừng lại và cho những cái ví dụ, cho dùng cái dụ để cho giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Khi mà nói về hư không á, thì bên người bên cái phía nguyên thủy của Phật giáo thì ngoài cái đó là không, tại vì không có gì ở trong tất cả. Ngược lại cái không của bên Đại Thừa đó là nó có hết tất cả. Hư không bên Đại Thừa nó không, trong đó không có gì hết. Nhưng khi mà cái quan niệm Hải Thừa mà nói không á, nhưng đều không thiệt ra là không phải không. Thành đó gọi đề nhất nghĩa không. Đề nhất nghĩa không, ý nghĩa là như vậy đó. Không mà không phải không. Thì thắc mắc gì không? Thành nói mười phương, khi mà cái quan điểm mười phương bên Phật giáo có nghĩa là tất cả phương hướng, tượng trưng tất cả phương hướng, là không có gì mà nó không ở trong đó hết. Hết thì giờ rồi, mình phải ngừng lại ở đấy. Và thầy bỏ một phút cuối cùng để quý vị hỏi. Ai thắc mắc gì không? Không ai có thắc mắc, thì mình sẽ ngừng lại ở đây.